Đây là Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston và 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền hình sáng ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Và lần nữa từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Thời tiết thì vẫn càng ngày càng nóng lên và có lẽ là mùa hè đang chuẩn bị thật sự đến với tiểu bang Texas, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Đăng Khoa và quý khán giả. Đúng như vậy, ngày hôm qua thời tiết ở bên Dallas giống như là mùa hè rất là nóng, mọi nhà đều phải mở máy lạnh. Nhưng mà ngày hôm nay thì có một cái đợt gió mát nó thổi về, làm cho thời tiết nó mát mát một chút xíu. Ngày sáng ngày mai là quý vị lại phải vác cái áo gió của quý vị rồi khi mà quý vị đi làm, bởi vì nó hơi lạnh lạnh một chút xíu. Nhiệt độ nó giảm, nếu mà so với lại ngày mai thì nó giảm xuống khoảng 10 độ. Cao nhất trong ngày đó là 74, thấp nhất là 52, rồi nó cứ giữ ở cái mức độ đó. Nhất là ngày thứ bảy khi mà có mưa đến thì nó làm cho thời tiết rất là mát, xuống chỉ còn có 65 độ vào buổi trưa, rồi giảm xuống còn 51 hoặc là 52 độ vào buổi tối. Sáng ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã nghe về cái bản tin có liên quan đến sự ra đi của bà Barbara Bush. Thì các vị tổng thống cũng như là các vị đệ nhất phu nhân cũng giống như là rất nhiều người khác ở Hoa Kỳ và khắp nơi trên thế giới đều biết bà Barbara Bush và đều ca ngợi bà là đã đóng góp cho quốc gia, cho gia đình cũng như là cho văn chương rất nhiều. Ngay cả Tổng thống Donald Trump sáng ngày hôm nay cũng nói về những cái thành quả của bà Bush và cũng công nhận là những cái thành quả đó rất là quan trọng đối với nền văn chương cũng như là cái giá trị nền tảng của gia đình, và cũng yêu cầu là cần phải nuôi dưỡng cũng như là bảo vệ, và cũng cho biết là bà là một trong những cái người được người ta nhắc nhớ đến khi mà bà đã đóng góp rất nhiều cho quốc gia cũng như là cho gia đình. Cựu Tổng thống Barack Obama cũng cho hay ông và cựu đệ nhất phu nhân là Michelle Obama cũng gửi lời chia buồn đến gia đình cũng như là cũng nhắc lại những cái đóng góp của bà trong cái thời kỳ là còn ở trong tòa bạch ốc cũng như là suốt cuộc đời của bà Barbara. Thì bà Bush đã qua đời vào ngày hôm qua, 92 tuổi tại Houston. Và tin tức này thì người ta cũng đã đoán trước là bởi vì cách đó vài ngày gia đình đã coi như chính bà cũng đã từ chối không có muốn được chữa trị nữa, là bởi vì cái căn bệnh của bà nó quá là trầm kha và đang trong cái thời kỳ hấp hối và được đem về nhà tại thành phố Houston. Cái lễ tang của bà dự trù là sẽ được tổ chức vào ngày thứ bảy tuần này ngay tại nhà thờ St. Martin ở Episcopal Church ở thành phố Houston. Và chồng, tức là cựu Tổng thống George W. Bush bố cũng như là cựu Tổng thống George W. Bush con sẽ đến tham dự và có rất là nhiều người đến tham dự. Tuy nhiên cái lễ tang này chỉ được mời thì những cái nhân vật họ đến dự đám tang mới được tham dự mà thôi. Cựu Tổng thống Jimmy Carter cũng như là cựu đệ nhất phu nhân bà Rosalynn Carter cũng sẽ có mặt ở đây. Tối ngày, từ cái ngày mà bà Bush được đem về nhà đấy, thì ông George W. Bush, tức là cựu Tổng thống bố, luôn luôn có mặt, và ngay cả cái khoảng thời gian bà qua đời thì hai vị cũng đã cầm tay nhau và vợ cũng đã tắt thở ngay trong cái ngày thứ ba, trong cái lúc mà ông George W. bố có mặt ngay tại giường bệnh Đăng Khoa.
Dạ vâng, chiều ngày hôm qua thì đã có rất là nhiều các cái tin tức nói về sự ra đi của bà Barbara Bush, và trên tất cả các cái phương tiện truyền thông từ các cái đài truyền thanh, truyền hình thì cũng đưa lên rất là nhiều về bản tin này, và cũng có rất là nhiều những cái lời chia sẻ và chia buồn đến từ những người sử dụng những cái trang mạng xã hội. Người ta nói rằng là cái việc ra đi của bà sẽ là một cái mất mát rất là lớn đối với cựu Tổng thống George W. Bush cha, và người ta ca ngợi bà không không những chỉ là một cái cụ đệ nhất phu nhân mà của Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là mẹ của ông George W. Bush con, mà người ta còn nói về cái cuộc hôn nhân kéo dài đến gần 73 năm của bà và ông George W. Bush, và đã gần như rằng là người ta cảm thấy rất là thán phục hai người khi mà trải qua rất là nhiều khó khăn kể từ cái lần đầu tiên gặp gỡ khi mà ông Bush học ở trường Phillips Academy tại Massachusetts năm 1941, và sau đó họ hẹn hò với nhau và coi như là chinh và cưới nhau vào tháng 12 vào ngày 17 tháng 12, họ chính thức cưới nhau vào ngày 6 tháng 1 năm 1945, và đã trải qua rất là nhiều những cái thăng trầm trong cuộc đời, và đến ngày hôm nay thì bà cũng đã ra đi bởi vì cái căn bệnh già, và đây cũng là một cái điều mà mất mát đáng tiếc đối với Hoa Kỳ. Thưa quý vị, thì sáng ngày hôm nay trên trang trong của tờ Houston Chronicle thì cũng có một cái bản tin. Ngày hôm qua thì anh Quang Hưng cũng có nói về cái việc rằng là cái giá xăng nó sẽ tăng lên. Dù muốn dù không thì đây cũng là một cái thực tế và vẫn phải chấp nhận cho cái tháng trong cái những cái tháng ngày sắp tới. Thì cái bản tin của tờ Houston Chronicle cho biết rằng là cái trang Consumer Report.org là một cái trang mà chuyên phân tích về những cái giá dầu, giá xăng, thì cảnh báo rằng là tại Hoa Kỳ thì cái giá xăng nó sẽ còn rất là cao trong cái mùa hè sắp tới. Câu hỏi đặt ra ở đây, khi mà cái giá xăng nó vẫn tiếp tục lên cao như vậy và chúng ta cũng không thể nào có cái quyền lựa chọn khác là không sử dụng xe để mà di chuyển ít nhất là đi làm mỗi ngày hoặc là cho công việc cá nhân của mình. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào mà có thể tiết kiệm được hoặc là xài không có quá nhiều tiền cho cái việc mà đổ xăng. Thì người ta nói rằng là theo cái các cái nghiên cứu cho thấy rằng là có ba cái loại xăng, đó là loại xăng regular, loại xăng mid-grade và loại xăng cao cấp là premium, thì cái giá chênh lệch giữa ba loại này là không nhỏ. Và theo thời điểm hiện tại thì trung bình giá xăng của cái loại trung cấp middle grade thì là sẽ vào khoảng 28 cent một gallon, cao hơn so với xăng regular. Trong khi đó thì xăng premium cũng sẽ cao hơn khoảng 53 cent so với regular. Tại một số thành phố, ví dụ như là thành phố Chicago, thì cái giá xăng premium sẽ cao hơn giá xăng regular đến 1.2 một Mỹ Kim 2 xu cho một gallon. Và nếu như mà thay vì đổ xăng thường mà mình chọn đổ cái loại xăng từ cái loại middle grade trở lên á, thì có thể sẽ mất thêm 5 cho tới 10 Mỹ Kim để mà đổ đầy một bình xăng. Và người ta đưa ra một vài các cách để mà chúng ta có thể tiết kiệm cái tiền đổ xăng khi mà cái giá xăng nó tiếp tục tăng lên cho mùa hè sắp tới. Thì bây giờ hầu như là tất cả mọi người ai cũng có những cái loại điện thoại tinh khôn riêng cho mình, thì chúng ta có thể download những cái app như là Gas Buddy, Fuel Finder hoặc là Gas Gurus. Thì đây là những cái app mà chúng ta khi mà chúng ta sử dụng nó sẽ cho mình biết xung quanh mình cái giá xăng hoặc là cái hiệu xăng nào được xem là rẻ nhất so với những cái hiệu khác xung quanh chúng ta. Ngoài ra thì khi mà đi trên các cái xa lộ thì những cái trạm xăng mà nằm gần các cái xa lộ chính thì nó sẽ có giá mắc hơn là khi chúng ta đi vào ở trong thành phố. Và đặc biệt rằng là khi mà chúng ta đổ xăng thì nên chọn các cái loại xăng, các cái hiệu xăng mà có tiếng như là Shell, Mobil, Chevron hoặc là Exxon. Chứ đừng có mà lựa chọn những cái loại xe, những cái loại xăng mà cái giá nó rẻ nhưng mà nó không có được nhiều người biết đến, thì sẽ hư hại đến các cái máy xe như là bị bám cặn hoặc là sẽ không có bảo vệ máy xe tốt hơn. Và khi mà trong trường hợp phải đi qua những tiểu bang khác thì nên xem những cái giá xăng ở từng tiểu bang như thế nào. Bởi vì đôi khi có hai tiểu bang nằm kế nhau nhưng mà cái giá xăng nó chênh lệch nhau rất là nhiều. Lấy ví dụ như là nếu như chúng ta đi trên xa lộ 80 từ Ohio sang Pennsylvania thì giá xăng có thể chênh lệch từ 36 cent một gallon, thì là tương đương khoảng 7 Mỹ Kim khi chúng ta đổ một bình xe minivan. Thì nếu như mà thay vì sang Pennsylvania để mà đổ, chúng ta đổ ở bên Ohio thì sẽ tiết kiệm được khoảng 7 Mỹ Kim cho một cái bình xăng. Và ngoài ra thì nhiều trạm xăng họ sẽ có cái giá đặc biệt, nếu như mà chúng ta trả bằng tiền mặt, trả bằng cash thì có thể sẽ giảm khoảng 10 cho tới 15 cent cho một gallon. Và đây cũng là một cái điều rất là tốt. Ngoài ra thì hiện giờ rất là nhiều những cái công ty credit card họ có những cái chương trình như là chúng ta sử dụng cái thẻ của họ thì sẽ được trả lại khoảng 3% cái tiền đổ xăng như là cái thẻ của Bank of America. Thì nói chung á là cái việc mà di chuyển và lái xe là cái điều bắt buộc đối với tất cả mọi người trên toàn Hoa Kỳ, ai cũng phải có một cái chiếc xe riêng để mà di chuyển. Nhưng mà trong trường hợp mà cái giá xăng nó vẫn tiếp tục lên cao như vậy cho cái mùa hè sắp tới, cộng với việc rằng là những cái ngày lễ như là lễ Memorial Day hoặc là July 4 thì có nhiều người họ vẫn có thói quen là dùng xe của mình di chuyển, thì cố gắng tìm hiểu những cái cách vừa qua thì cũng sẽ giúp cho những người này họ tiết kiệm được một khoản tiền xăng thay vì là phải đổ rất là nhiều, anh Quang
Vâng, nếu như vậy là muốn tớ đỡ khỏi phải tốn tiền xăng đi xe đạp anh Đăng Khoa. Dạ vâng.
đi xe đạp từ Houston lên Dallas thì không biết bao giờ.
Vâng, chúng ta vẫn thấy là thỉnh thoảng có những cái chiếc xe đạp mà của những cái công ty mới, rất là mới, họ để ngay trên cái đường đi. Nếu mà quý vị nào mà đi bộ mà cảm thấy là cần phải có đi xe đạp đó, thì quý vị có thể trả tiền để mà mướn cái chiếc xe đạp đó. Thưa quý vị, cái câu chuyện về cái chiếc máy bay Southwest Airlines trên đường tới thành phố Dallas và gặp tai nạn vào ngày hôm qua đó, thì người ta nhắc đến cái viên phi công trưởng của cái chiếc máy bay này, khi mà đây là một người đàn bà, một người phụ nữ, một người phi công mà bà này từng là phi công loại máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ, Không quân Hoa Kỳ, cho nên là phải nói là bà rất là giỏi. Thì viên phi công này vào ngày hôm qua đã đáp khẩn cấp xuống khi mà cái động cơ của cái chiếc máy bay nó bị nổ, bị hư, và nó làm bể nguyên cả một cái kiếng, đến nỗi mà có một hành khách chút xíu nữa là bị hút ra ngoài. Nếu mà không có nhờ những cái hành khách ở bên trong họ kéo lại thì quả tình là người ta không biết là cái đời sống của bà ấy sẽ ra sao. Thì nhiều người rất là khen ngợi về cái nữ phi công giỏi giang của cái chiếc máy bay này. Người ta gọi bà là cũng như là một phi công thép, khi mà bà đã tránh không có để cho cái chiếc máy bay nó rớt tự nhiên từ trên trời trên cao xuống, mà có thể đáp xuống một cách an toàn tại Philadelphia như vậy. Thì cái chiếc máy bay Boeing 737 này nó là cái loại hai động cơ. Thì khi mà nó vừa mới cái cánh ở bên New York, chở theo tới 149 người và 5 phi hành đoàn nữa, thì nó bị cái động cơ nó bị hư rồi, nó bị nổ, nó làm bể luôn cả cái kiếng. Mà quý vị biết là khi một cái chiếc máy bay ở trên cái độ cao cả mấy chục ngàn feet như vậy đó, thì cái sức hút của nó rất là ghê gớm. Nhưng mà viên phi công này đã điều hành, điều khiển cái chiếc máy bay nó rớt xuống tự do, từ một cái độ cao rất là cao xuống một cái độ rất là thấp một cách an toàn. Trong lúc đó thì những hành khách ở trong cái chiếc máy bay đó đã được đeo cái máy oxygen để mà họ thở được. Và bà Sue Tammy Joe, tức là viên phi công của chiếc máy bay này, là một trong những cái phụ nữ đầu tiên lái phi cơ chiến đấu của Hoa Kỳ. Thì bà Sue là cái người tốt nghiệp năm 1983 ở trường Atlantic ở tiểu bang Kansas, tức là miền trung của Hoa Kỳ. Thì khi mà bà đáp cái chiếc máy bay xong đó, thì bà rất là bình tĩnh. Bà còn đi dọc theo cái chiếc máy bay hỏi thăm an ủi những cái khách hàng của mình xem coi là họ có ok hay không, họ có bị cái gì hay không. Nhưng mà chắc là ai cũng bị sốc hết, là bởi vì với cái việc mà một cái chiếc máy bay bị bể cái động cơ rồi nó lao xuống tự do như vậy, và cuối cùng đáp xuống mà chỉ có một người bị chết và 7 người bị thương, thì cũng là một cái điều mà hy hữu rồi. Và ngay cả phía bên chính phủ họ cũng nói rằng đây là một trong những cái tai nạn được xem là coi như là tệ nhất trong cái lịch sử hàng không của Hoa Kỳ kể từ năm 2009. Thế đấy anh Đăng Khoa, phụ nữ họ rất là giỏi.
Dạ vâng, đúng như vậy. Sáng ngày hôm nay thì cái bản tin đó trên tờ Houston Chronicle thì cũng nói rằng là tất cả mọi người họ cảm ơn cái vị phi công chính, bởi vì đúng là bà có một cái thần kinh thép để mà điều khiển cái chiếc máy bay hạ cánh một cách an toàn khi mà mọi người đang rất là lo sợ với cái việc mà cái động cơ nó bất ngờ bị nổ khi mà ở trên cái độ cao khoảng 30 coi như rằng là 33.000 feet, 32.000 feet rất là cao như vậy. Và khi mà đã an toàn rồi á, thì mọi người cảm thấy thở phào rất là nhẹ nhõm, và có nhiều người họ nói rằng là cái chuyến bay này sẽ không bao giờ và họ quên. Và dù sao thì cũng là một điều may mắn khi mà số người bị thiệt mạng cũng như là bị thương thì nó không có nhiều, và có lẽ rằng là các cái giới chức của hãng Southwest Airlines họ cũng cần phải kiểm tra lại tất cả các cái loại máy bay khác để mà tránh không bị cái tai nạn có thể xảy ra một lần nữa đối với hãng này. Thưa quý vị, là phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc cho quý thính giả cũng như anh Quang Hưng một ngày thứ tư thật nhiều bình an và niềm vui. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình này vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý thính giả.